tận dụng mọi năng khiếu Chúa ban để phục vụ. Quý bạn thính giả thân mến, trong số hàng trăm giáo dân Italia sống đời tận hiến làm việc truyền giáo tại Tanzania, Đông Nam Phi Châu, phải kể tới thầy Battista Locatelli. Tính cho tới năm 1993, trong 60 năm, thầy Locatelli truyền giáo bằng cái bay và cỗ tràng hạt. Thầy đã tận dụng tài khéo là thợ nề của mình để xây cất hàng trăm nhà thờ, trường học, vườn trẻ, viện mồ côi, nhà thương, bệnh xá rải rác trong hàng trăm cứ điểm truyền giáo khắp nơi trong nước Tanzania. Nhà thờ đầu tiên bằng gạch nung là nhà thờ họ đạo Wasa đã được thầy xây trong thời gian kỷ lục một tuần lễ. Ban ngày làm việc, chiều đến thầy lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Các công nhân Phi Châu làm việc với thầy rất yêu mến thầy vì tính tình hiền dịu, kiên nhẫn, lòng tốt và nhất là lòng đạo đức của thầy. Đối với họ, thầy là người anh rất thành thạo trong nghề thợ nề, luôn sẵn sàng chỉ bảo cho họ từng ly từng tí và nhất là luôn biết lắng nghe họ tâm sự cũng như sống tình bạn công nhân đậm đà đơn sơ với họ. Hồi tháng 10 năm 1968, trong ngày lễ khánh thành nhà thương Ikondo do thầy xây cất, Tổng thống Nyerere nước Tanzania đã muốn thầy Locatelli lên đứng bên cạnh trên khán đài danh dự. Ông âu yếm nắm tay thầy Locatelli và vừa lắc mạnh vừa nói, "Thôi, thầy làm việc như thế đã quá đủ rồi, hãy sai khiến người khác làm việc đi." Nhưng thầy Locatelli đã không nghe lời Tổng thống can dặn. Vào năm 1989, thầy Locatelli đã 84 tuổi nhưng vẫn hàng ngày truyền giáo bằng cái bay và cỗ tràng hạt. Quý bạn thính giả thân mến, biết đón nhận nước Chúa trong thái độ dấn thân hữu hiệu và trọn vẹn, để từ đó đầu tư mọi năng khiếu Chúa ban nhắm phục vụ và mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân trong mọi hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, và luôn ý thức rằng mỗi người sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về cách dùng các năng khiếu của mình. Đó là sứ điệp Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật 33 năm A. Một trong các nét đặc thù nổi bật của các dụ ngôn là tính cách quá đáng của nó. Chính điểm quá đáng này lôi kéo sự chú ý của người nghe và kích thích họ đọc ra ý nghĩa sứ điệp người kể muốn nhắn gửi. Trong dụ ngôn ông chủ đi xa giao cho các tôi tớ của mình các nén vàng, nhiều ít tùy theo khả năng của mỗi người, như Thánh Matthew trình thuật trong chương 25, câu 14 đến 30. Cái quá đáng nằm ở số vốn liếng ông chủ giao cho các đầy tớ. Một nén vàng gồm 50 kg. Như thế người lãnh 5 nén nhận được số vốn tới 250 kg vàng, và người nhận được một nén cũng có số vốn tới 50 kg. Theo giá hiện hành, một lạng vàng giá khoảng 500 Mỹ Kim. Nghĩa là ông chủ tin cậy các đầy tớ của mình tới độ giao cho họ hàng triệu Mỹ Kim để họ kinh doanh. Trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, các nén vàng ám chỉ mọi năng khiếu, mọi ơn Thiên Chúa ban cho từng người trong chúng ta. Nghĩa là kẻ nhiều người ít, nhưng ai cũng nhận được rất nhiều ơn và năng khiếu trong thân xác cũng như trong tinh thần, cần phải đầu tư, cần phải phát triển và sinh lời tối đa. Ngoài sự tin tưởng nơi tài năng của các tôi tớ, ông chủ còn tỏ ra tôn trọng sự độc lập của từng người. Ông để cho mỗi người tự do tìm kiếm và lựa chọn kiểu cách đầu tư số vốn khổng lồ ấy mà không bắt buộc họ phải làm theo ý muốn của ông. Tùy theo trí thông minh, sự khôn ngoan và óc sáng tạo của mình, mỗi người có thể dùng số vốn ấy như mình muốn. Và sự tự do ấy có thể đẩy đưa con người tới chỗ khủng hoảng qua thái độ chôn vùi vốn liếng nhận được. Nghĩa là kiếm tìm sự an bình giả tạo, trốn tránh trách nhiệm, lẩn trốn chính mình và lẩn trốn cuộc đời qua thái độ sống bất động, hời hợt hay thụ động khiếp nhược, co quắp, không dám dấn thân. Các hình ảnh cụ thể của dụ ngôn không nhằm đề cao cái luân lý đạo đức trưởng giả của giới tư bản và doanh thương qua việc đầu tư và sinh lời. Nhưng chúng muốn diễn tả thái độ dấn thân trọn vẹn trong việc đón nhận hay không đón nhận ơn cứu độ. Bởi vì phần 2 của dụ ngôn nêu bật chủ đích của việc đầu tư vốn liếng ấy là được bước vào vui hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chủ. Thái độ hành xử của tên đầy tớ lười biếng, vén mở cho thấy cái sợ hãi có thể khiến cho tín hữu có quan niệm méo mó về tôn giáo và có cái nhìn lệch lạc đối với Thiên Chúa. Sự sợ hãi khiến cho tín hữu coi Thiên Chúa là một ông chủ nghiệt ngã ác độc. Nó biến tôn giáo trở thành việc chu toàn một chuỗi các bổn phận nặng nề. Do đó, sống đức tin đối với họ chỉ có nghĩa là làm những gì tối thiểu theo luật dạy để khỏi phải phạt. Và tất cả việc sống đạo trở thành bất đắc dĩ, chứ không xác tín, không dấn thân tươi vui và hứng khởi. Đi xem lễ vì luật buộc, đi xưng tội vì luật buộc, cầu nguyện ăn chay hãm mình vì luật buộc. Họ quên rằng cuộc đời của họ là một cánh đồng cỏ và đức tin là một loài hoa quý mọc trong cánh đồng cỏ đó. Mà muốn cho cánh đồng cỏ cuộc đời và hoa quý đức tin được xanh tươi và nở hoa thì cần phải năng tưới bón. Lời cầu nguyện, việc đọc hiểu và suy gẫm thánh kinh, tiệc thánh thể và các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải, là các suối nguồn Thiên Chúa đặt để trong lòng giáo hội để cung cấp nước ơn thánh tưới bón hoa lòng tin và cánh đồng cỏ cuộc đời tín hữu. Cho tới khi nào không hiểu biết và xác tín được như vậy, việc sống đạo của chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là một món đồ trang sức đeo bên ngoài thân xác, hay tệ hơn chỉ là gánh nặng vô ích mà chúng ta vừa vác vừa văng tục và nguyền rủa, hoặc chỉ là một dịch vụ thương mại buôn bán đổi trác với Chúa. Hãy tỉnh thức, hãy bước đi trong ánh sáng và giáo huấn tin mừng. Hãy dấn thân sống đạo xác tín, cụ thể, để cuộc sống đức tin của chúng ta không biến thái và trở thành lệch lạc hay hời hợt, vô nghĩa và vô ích. Bởi vì Chúa Kitô sẽ trở lại bất thình lình không biết ngày giờ nào, nên tín hữu lại càng phải tỉnh thức và chuyên chăm với bổn phận sống đức tin mỗi ngày hơn nữa, chứ đừng mê muội, say sưa và sao nhãng. Đó cũng là lời Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Thessalonica trong thư thứ nhất gửi cho họ, chương 5 câu 1 tới câu 6. Giáo đoàn Thessalonica được thành lập không bao lâu thì Thánh Phaolô phải rời bỏ họ. Vì thế trong thư, Thánh Nhân xác định một vài điểm giáo lý quan trọng mà họ chưa hiểu rõ. Giáo lý liên quan tới ngày cánh chung khiến cho một số người âu lo cho số phận của những tín hữu đã qua đời trước khi Chúa Kitô trở lại. Nhiều tín hữu khác nghĩ rằng kiểu chuẩn bị và chờ đợi tốt nhất là ăn không ngồi rỗi, không làm gì cả. Là con cái của ánh sáng, Kitô hữu biết mình phải chờ đợi ngày Chúa Kitô quang lâm trở lại như thế nào, trong thái độ tỉnh thức và tích cực hoạt động, chứ không phải tê liệt thụ động hay hời hợt trốn chạy như con cái của tối tăm. Thái độ dấn thân sống đức tin tích cực hữu hiệu đó được sách Châm Ngôn nêu bật qua hình ảnh của một người phụ nữ đảm đang, công dung ngôn hạnh vẹn toàn như tả trong chương 31. Những việc nàng làm liên quan tới lĩnh vực thương mại và sinh hoạt gia đình cũng như trong công tác bác ái xã hội đối với các anh chị em nghèo khó và túng thiếu. Gương mặt của người phụ nữ toàn vẹn không chỉ rạng rỡ vì đức tính chăm chỉ, cần mẫn và các khả năng quán xuyến gia đình, biết lo xa thấy rộng, biết buôn bán kinh doanh, thêu dệt may cắt, mà còn sáng ngời vì lòng bác ái quảng đại của nàng đối với những người kém may mắn trong xã hội nữa. Điểm nổi bật ở đây là cái giàu có đức hạnh và kho tàng nhân bản của con người nàng. Nói nôm na là cái nết đánh chết cái đẹp, mà ngôn ngữ của Kinh Thánh gọi là lòng kính sợ Thiên Chúa. Kiểu nói cô đọng này diễn tả tất cả cuộc sống thánh thiện của người tin Chúa. Nó bao gồm mọi nhân đức nhân bản cũng như thiêng liêng. Con người lý tưởng, chứ không phải chỉ người phụ nữ lý tưởng mà thôi, là con người biết kính sợ Thiên Chúa. Nghĩa là người có cuộc sống công chính, thánh thiện. Chính sự công chính thánh thiện ấy hướng dẫn mọi sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của họ và trao ban cho chúng nội dung phong phú. Một phụ nữ như thế là suối nguồn an vui hạnh phúc của chồng con, và không ai là không cảm phục, thương mến và ca ngợi. Lời kết luận của soạn giả sách Châm Ngôn là một bí quyết giúp chúng ta biết lượng định các giá trị đích thực trong cuộc sống đức tin. nó đặc biệt giúp các bạn trẻ đang trong tuổi yêu thương và trong giai đoạn chuẩn bị tiến tới hôn nhân có các tiêu chuẩn vững chắc bảo đảm cho hạnh phúc lứa đôi và trong cuộc sống gia đình của họ. Sắc đẹp bề ngoài mau qua, chỉ có nét duyên dáng của tâm hồn, chỉ có kho tàng đức hạnh gồm các nhân đức nhân bản và tinh thần mới thực sự bảo đảm cho hạnh phúc lứa đôi mà thôi. Và đối với tất cả mọi người, soạn giả nhắn nhủ rằng chỉ những ai có lòng kính sợ Thiên Chúa, nghĩa là có cuộc sống công chính thánh thiện mới được bước vào hưởng niềm vui vĩnh cửu bên Thiên Chúa, nghĩa là mới được ơn cứu độ.